chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên quán triệt phổ biến các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp cho lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, đặc biệt nhấn mạnh vào những điểm mới của đạo luật và bộ luật sửa đổi.
Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định tất cả các hãng taxi trên toàn quốc phải lắp máy in hóa đơn cước trước ngày 1/7/2016. Tại Thái Nguyên, một số đơn vị có lượng đầu xe lớn đã tiến hành thực hiện nghiêm nghị định này.
Vì sự thiếu hiểu biết, một số thanh niên đã bị đối tượng người Trung Quốc sai khiến sử dụng mạng Internet, viễn thông, thiết bị kỹ thuật số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam, rồi chuyển tiền qua tài khoản để người Trung Quốc chiếm đoạt. Hậu quả là tiền thì không được hưởng mà lại vướng vào vòng lao lý. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là những nội dung hỏi đáp pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 6, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp cho lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thường trực cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thành thị trong tỉnh. Lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, điều tra viên cao cấp, trung cấp, kiểm soát viên trung cấp, thẩm phán trung cấp, chấp hành viên cao cấp, trung cấp, thường trực hội luật gia tỉnh và ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của các đạo luật và bộ luật sửa đổi, gồm bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, luật tố tụng hành chính, bộ luật dân sự, bộ luật tố tụng dân sự, luật thi hành tạm giữ, tạm giam và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Trong các bộ luật trên, đáng chú ý là bộ luật hình sự 2015. Bộ luật này gồm 3 phần, 26 chương, 426 điều. So với bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, bộ luật hình sự sửa đổi có nhiều nội dung sửa đổi bổ sung mang tính đột phá, đổi mới cơ bản về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt, thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tăng cường tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội. Đáng chú ý, những điểm mới trong bộ luật hình sự có điểm mới là quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Điểm mới thứ hai là quy định trong bộ luật hình sự rất nghiêm khắc, quy định thêm 34 tội danh mới, chủ yếu là các tội danh về quản lý kinh tế. Bỏ điều 165 bộ luật hình sự cũ, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời bổ sung nhiều định khung tăng nặng. Đặc biệt, bộ luật hình sự thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo như giảm tội tử hình. Các tội danh còn lại thì điều kiện áp dụng tử hình cũng chặt chẽ hơn, không tử hình người trên 75 tuổi, không thi hành án tử hình đối với những người bị kết án về tội tham ô sau khi nộp 3/4 tài sản tham ô và hợp tác với cơ quan điều tra, giảm nhẹ hình phạt với 25 tội danh, mở rộng hình phạt tiền, mở rộng áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ. Chính sách hình sự đối với tội tham nhũng thay đổi. Tội tham nhũng không có thời hiệu, mở rộng phạm vi của tội tham ô và tội nhận hối lộ sang cả lĩnh vực tư. Đây là những bộ luật, luật quan trọng được Quốc hội thông qua theo tinh thần Hiến pháp 2013, là những đạo luật tiếp tục thể chế hóa những quan điểm của Đảng về chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Những năm qua tại Thái Nguyên, các hãng taxi phát triển ngày càng nhiều. Theo ghi nhận, toàn tỉnh có 27 đơn vị doanh nghiệp kinh doanh loại hình vận tải này, nhưng việc quản lý giám sát chưa thực sự được chặt chẽ. Nhiều hành khách đi taxi phản ánh về việc bị gian lận cước taxi. Tuy nhiên, do không có hóa đơn để làm chứng nên không có căn cứ để đòi lại tiền. Ngoài ra, nhiều trường hợp hành khách để quên đồ đạc trên taxi nhưng do không nhớ biển số xe để yêu cầu tài xế trả lại tài sản. Để khắc phục tình trạng này, Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định tất cả các hãng taxi trên toàn quốc cần lắp máy in hóa đơn cước trước ngày 1/7/2016. Tại Thái Nguyên, nhiều đơn vị có số lượng đầu xe lớn như Mai Linh, Bình An, Ba Sao, Hoa Mai đã thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc cho biết.
Tôi chỉ rằng ngay từ khi mới thành lập thì chúng tôi đã lắp cái hệ thống định vị. Thế và đồng thời lắp định vị chúng tôi cũng lắp luôn cả cái thiết bị in hóa đơn. Cũng như các cái dịch vụ khác thôi, dịch vụ taxi cũng như cái dịch vụ bán hàng ở các siêu thị ấy. Thì sau khi mỗi một hoàn thành một cái công đoạn bán hàng cũng như một quốc khách thì chúng tôi tự in hóa đơn giao cho khách hàng. Và đó là chứng từ chứng minh rằng là có khách hoàn thành, chúng tôi về là để để chuyển làm chứng từ xuất hóa đơn. Thiết bị là chúng tôi lắp là thiết bị mới 100%, rất đảm bảo, chính xác.
Còn đối với lái xe, việc lắp in cước cũng giúp họ thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi lộ trình, hoạt động trong ngày. Anh Nguyễn Hồng Mạnh, lái xe hãng taxi 3 sao bày tỏ.
Theo như tôi thấy thì cái máy in hóa đơn này rất là thuận lợi cho, thứ nhất là cho lái xe cũng như là cho khách hàng được cái tính minh bạch. Việc kiểm soát ở doanh nghiệp thì tôi thấy là nó giúp là thứ nhất là doanh nghiệp nó kiểm soát được cái đồng hồ trên từng xe, cũng như là giúp đảm bảo lại cái quyền lợi cho khách hàng là không bị gian lận giá cước trong taxi. Đấy, mà biết được chính xác là cái địa chỉ, tên tuổi của công ty mà cái hãng taxi mình vừa đi, nhằm giúp khách hàng có thể, chẳng như có những khách hàng người ta sơ người ta quên đồ nhưng mà người ta cầm cái hóa đơn đấy, người ta lại có thể biết được là mình vừa đi hãng taxi nào và từ đâu đến đâu. Đấy, nó có số điện thoại, tên tuổi công ty thì nó rất là tiện lợi.
Ghi nhận từ các hãng taxi cho hay, chi phí mua mỗi máy in hóa đơn cước taxi dao động từ 800 đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, khi lắp máy in thường kéo theo việc phải thay đổi luôn đồng hồ tính cước taxi. Bởi vì đa phần đồng hồ tính cước chưa có chức năng kết nối với máy in hóa đơn cước taxi cùng với nhiều chi phí khác. Tuy nhiên, để thực hiện theo đúng quy định, các hãng cơ bản chấp hành tốt nghị định này. Mục câu chuyện pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Thị Minh Ngọc, sinh năm 1990, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng, và Vũ Đức Hiếu, sinh năm 1992, trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vì sự thiếu hiểu biết, các bị cáo bị đối tượng người Trung Quốc sai khiến lừa đảo các bị hại là người Việt Nam rồi chuyển tiền qua tài khoản để đối tượng người Trung Quốc chiếm đoạt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của đối tượng người Trung Quốc của Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Khoảng cuối năm 2013, thông qua phần mềm gửi tin nhắn và kết bạn cài trên điện thoại, Ngọc quen biết với đối tượng tên A Béo, người Đài Loan Trung Quốc. Biết Ngọc là phiên dịch tiếng Trung Quốc, A Béo đã rủ Ngọc sang Trung Quốc làm phiên dịch với mức lương 15 triệu đồng một tháng. Tháng 6 năm 2014, Ngọc sang Trung Quốc. Tại đây, Ngọc gặp Hiếu. Theo phân công của A Béo, Ngọc và Hiếu có nhiệm vụ thu thập các tài khoản ngân hàng, thẻ visa của người Việt Nam thông qua hình thức gọi điện mời vay vốn không cần thế chấp tài sản. Do không thu thập được thẻ ngân hàng nào, tháng 8 năm 2014, Hiếu về Việt Nam thuê người làm được 23 thẻ, sau đó mang sang Trung Quốc đưa cho Ngọc để Ngọc chuyển cho các đối tượng người Trung Quốc. Thủ đoạn mà các đối tượng trong đường dây của A Béo sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại đó là gọi điện thông báo họ đang nợ tiền cước điện thoại. Sau đó, chúng đe dọa bị hại có liên quan đến các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy, vũ khí. Để chứng minh sự trong sạch, đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào một số các tài khoản nhóm Ngọc mua được. Khi bị hại chuyển tiền, theo chỉ đạo của ông chủ, Ngọc chuyển số tiền này qua các tài khoản khác tránh sự phong tỏa của các cơ quan chức năng. Đến khi bị bắt, Ngọc và Hiếu đã giúp đồng bọn chiếm đoạt được hơn 530 triệu đồng, trong đó hai bị cáo này được hưởng lợi 35 triệu đồng. Là bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng, nhưng tại phiên tòa xét xử, bà Tạ Thị Vinh ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bởi theo bà Vinh, các bị cáo vì thiếu hiểu biết nên bị đối tượng A Béo sai khiến mà vi phạm pháp luật.
Thật lòng mà nói, tôi vừa tiếc tiền rồi tôi vừa bực mình lắm. Nhưng mà đúng là qua sự việc này thì mình thấy là chúng nó thì nó chưa bao giờ nó vi phạm cái gì. Mà tuổi chúng nó trẻ thì mình muốn là mở lòng ra để cho các cháu nó một cơ hội để cho nó làm lại cuộc đời.
Đứng trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt Ngọc. Bị cáo cho rằng không biết A Béo là đối tượng lừa đảo. Bị cáo cứ nghĩ A Béo cần thẻ để giao dịch làm ăn với bạn hàng. Nếu biết A Béo dùng thẻ để lừa đảo thì không bao giờ các bị cáo làm theo để hưởng một số tiền nhỏ, mà lại phải chịu hậu quả lớn như thế này. Từ vụ án này, luật sư Ngô Văn Thắng, văn phòng luật Đức Thuận, Hải Phòng là người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Ngọc, cảnh báo đến người dân, đặc biệt là các bạn trẻ trước những lời đề nghị làm những công việc mờ ám cho các đối tượng người nước ngoài mà chưa xác định rõ được nhân thân của họ.
Tầm nhận thức cũng như cái kiến thức của người nước ngoài thì đi trước chúng ta rất nhiều. Mới đầu ấy, các đối tượng nó cũng chỉ đề nghị là làm công, dần dần làm cho công ty của người ta thì người ta sẽ dẫn dắt vào những cái hành vi nó cụ thể. Với những người mà làm công ăn lương, những người mà có hạn chế nhận thức về mặt pháp luật, người ta nghĩ thuần túy. Nếu như người ta biết được cái việc đấy thì người ta không bao giờ người ta làm để người ta đánh đổi với số 5 tháng mà ngồi trong tù như thế. Rất nhiều vụ án như thế này đã xảy ra và rất nhiều người mắc phải. Hôm qua đây cảnh tỉnh cho tất cả người dân chúng ta, trước khi có một cái lời đề nghị hay là có điều gì nó cảm thấy nó bất thường, là nếu như mình không hiểu biết thì tìm sự tư vấn từ những luật sư, luật gia, những người am hiểu pháp luật. Người ta sẽ tư vấn cho, từ đó là nâng cao các nhận thức của người dân ấy.
Vụ án là điển hình về mặt trái của mạng xã hội. Vì quen biết thông qua mạng, các bị cáo bị đối tượng người Trung Quốc lợi dụng để rồi đi lừa đảo chính người Việt Nam. Tiền chiếm đoạt được, các bị cáo không được hưởng mà gửi cho các đối tượng này. Đến nay chưa xác định được danh tính các đối tượng người Trung Quốc, bởi các đối tượng này sử dụng thủ đoạn tinh vi, chuyển tiền qua nhiều khâu, rút tiền mặt chiếm đoạt được rồi đổi sang tiền Trung Quốc và gửi tiền bằng đường bộ để xóa dấu vết. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Minh Ngọc và Vũ Đức Khiếu mỗi bị cáo 7 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, vụ án mà quý vị và các bạn vừa theo dõi chỉ là một trong nhiều vụ lừa đảo mà tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện. Những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã lợi dụng tính ưu việt của mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội, gây nhiều hậu quả xấu đối với xã hội, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải tăng cường nhiều hơn nữa các biện pháp đấu tranh, phòng chống với loại tội phạm này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Tăng cường phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Tội phạm sử dụng mạng Internet, viễn thông, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thường thông qua các hình thức như làm giả thẻ tín dụng, kinh doanh, bán hàng đa cấp, huy động vốn, kinh doanh sàn vàng trái phép. Các đối tượng sử dụng mạng Internet, viễn thông thực hiện các hành vi tống tiền cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là cá độ bóng đá, v.v. Theo Đại tá Hồ Sĩ Niên, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, nguy hiểm hơn, một số đối tượng người nước ngoài còn móc nối với đối tượng Việt Nam sử dụng mạng viễn thông giả danh các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Điện thoại nó gọi từ Trung Quốc nhưng mà có thể hiện lên số Việt Nam mình là cái số của công an, số của tòa án và số của kiểm soát hoặc là số ở địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nó thông báo là cái tiền hiện có của các bị hại là cái tiền trong các cái đường dây phạm tội, ví dụ như ma túy hay là buôn bán người, và yêu cầu là chuyển tiền vào cái tài khoản của nó để chúng nó kiểm tra cái tiền này là tiền bẩn hay tiền sạch và chúng nó rút để chiếm đoạt.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi, những địa bàn trọng điểm, các phương thức thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng chống. Phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao. Theo Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, 5 năm qua, chỉ tính riêng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện xác minh gần 1.000 vụ, thu hồi hơn 100 tỷ đồng và hàng ngàn máy tính, máy móc chuyên dụng trị giá hàng chục tỷ đồng.
Trong 5 năm qua, Cục C50 đã tiến hành phân tích, phục hồi các dữ liệu điện tử với hơn 2.500 thiết bị các loại. Từ đó giúp công an các địa phương, đơn vị thu thập, củng cố được nhiều tài liệu chứng cứ có phần quan trọng trong khám phá thành công hàng trăm chuyên án, vụ án lớn, đồng thời hướng dẫn công an các đơn vị địa phương phương pháp thu thập, bảo quản tài liệu, chứng cứ là dữ liệu điện tử.
Quá trình đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng công an gặp không ít những khó khăn. Thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết các tài liệu chứng cứ là dữ liệu điện tử lưu trữ trên máy tính, mạng Internet, trang mạng do nước ngoài quản lý, nên công tác thu thập, bảo quản và chuyển hóa chứng cứ bị hạn chế. Nhiều trường hợp không thu thập, chuyển hóa được chứng cứ. Các đối tượng sử dụng nickname, email, thông tin không đầy đủ hoặc giả mạo, sử dụng SIM rác để giao dịch nên khó xác định nhân thân, địa chỉ thực của đối tượng.
Đề nghị lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định khi mở tài khoản cho người nước ngoài, ngoài yêu cầu cung cấp hộ chiếu, phải có bảo lãnh của tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam, cá nhân người Việt Nam kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân, có chứng thực của tổ chức hoặc cá nhân bảo lãnh. Trong thời gian qua, điều tra một số các loại tội phạm lừa đảo, các đối tượng đều sử dụng cái tài khoản mở ngân hàng. Tài khoản mở ngân hàng thì rất đơn giản, chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu. Hàng trăm vụ khi xác minh tài khoản để truy đối tượng sử dụng là chứng minh nhân dân giả, hộ chiếu giả, chứng minh nhân dân thật, nhưng mà hình ảnh giả, rất khó trong cái công tác điều tra.
Cùng với việc đấu tranh của lực lượng công an, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về thủ đoạn và tính nguy hiểm tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa tội phạm. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp về những rủi ro mất an ninh, an toàn Internet, viễn thông và nguy cơ từ tội phạm sử dụng công nghệ cao. Xây dựng duy trì trang website của lực lượng cảnh sát để tiếp nhận xử lý tin báo của người dân về tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Mục tìm hiểu pháp luật. Hỏi đáp pháp luật về phòng chống ma túy. Sử dụng ma túy có thể dẫn ngay đến nghiện không? Có một số loại ma túy nếu dùng đúng liều lượng, đúng lúc, đúng bệnh, chúng sẽ có chức năng chữa bệnh. Chẳng hạn Seducen gây ngủ, Dolagan có tác dụng giảm đau. Tuy nhiên, nếu dùng với mục đích tiêu khiển, tự ý tăng liều lượng, tăng thời gian sử dụng, không theo chỉ dẫn của bác sĩ, sẽ dẫn đến nghiện. Bởi vì trong cơ thể con người, bình thường tuyến yên vẫn tiết ra một lượng endorphin có tác dụng giảm đau khi cơ thể bị đau đớn. Khi đưa ma túy vào cơ thể, ma túy sẽ thay thế dần endorphin, tuyến yên ngày càng tiết ít endorphin, do vậy người sử dụng phải tăng liều lượng ma túy để bù lượng endorphin bị giảm. Nếu không, cơ thể sẽ bị đau đớn, đặc biệt khi vận động hoặc va chạm. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nghiện ma túy. Khi đã nghiện ma túy thì tuyến yên không tiết chất endorphin nữa nên cơ thể phải lệ thuộc vào ma túy với liều dùng ngày càng cao hơn.
Nghiện ma túy có bỏ được không? Qua thực tiễn công tác cai nghiện ma túy, việc cắt cơn cho người nghiện ma túy không khó, mà việc khó nhất là ngừa tái nghiện. Nếu bản thân người nghiện không có quyết tâm từ bỏ ma túy thì mọi sự giúp đỡ và kiểm soát của người thân cùng các biện pháp của thầy thuốc đều là vô ích. Người nghiện ma túy cần hiểu đúng và đầy đủ những nguy hại của ma túy để có quyết tâm từ bỏ ma túy.
Ma túy gây ra những tác hại gì đối với người nghiện? Sử dụng ma túy, người nghiện bị lệ thuộc cả về tâm lý và thể chất. Về tâm lý, luôn có sự ham muốn không kiềm chế được buộc phải sử dụng ma túy. Về thể chất, nếu ngừng sử dụng ma túy thường bị tiêu chảy, ói mửa, đau nhức cơ, xương, làm người nghiện đau đớn, khổ sở, không chịu được, buộc tiếp tục phải sử dụng ma túy. Sự lệ thuộc này sẽ gây nên những tác hại xấu về sức khỏe và hủy hoại nhân cách của người nghiện. Về sức khỏe, sử dụng ma túy sẽ dẫn đến nhiễm độc mãn tính cho cơ thể, gây ra rối loạn ở từng bộ phận đến suy nhược toàn thân, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Đối với hệ tiêu hóa, người nghiện luôn có cảm giác chán ăn, tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm, thường có cảm giác buồn nôn, đau bụng, đại tiện lúc lỏng, lúc táo bón. Đối với hệ hô hấp, các chất ma túy kích thích hô hấp gây tăng tần số thở trong thời gian ngắn, sau đó sẽ gây ức chế hô hấp, nhất là khi dùng quá liều. Nhiều trường hợp ngừng thở đột ngột, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Đối với hệ tim mạch, các chất ma túy sẽ kích thích làm tăng nhịp tim, gây co thắt mạch vành, tạo nên cơn đau thắt ngực. Nặng hơn có thể gây nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng người dùng ma túy. Ngoài ra còn gây nên tình trạng co mạch làm tăng huyết áp. Đối với hệ thần kinh, khi ma túy vào cơ thể sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây nên tình trạng kích thích hoặc ức chế toàn phần ở bán cầu đại não. Người nghiện nặng có biểu hiện rối loạn phản xạ thần kinh, đau đầu chóng mặt, trí nhớ giảm sút, viêm dây thần kinh, rối loạn cảm giác, run chân tay, chậm chạp, u sầu, ngại vận động, dễ bị kích động. Nếu dùng liều cao có thể bị ngộ độc cấp, biểu hiện rối loạn thần kinh nặng, hôn mê. Đối với hệ sinh dục, người ta thường lầm tưởng là dùng ma túy sẽ làm tăng khả năng tình dục. Ở người nghiện ma túy, khả năng tình dục suy giảm một cách rõ rệt và hậu quả này vẫn tồn tại sau khi ngưng dùng thuốc một thời gian khá lâu. Nam giới dùng ma túy trong thời gian dài sẽ bị trứng vú to và bất lực, còn ở phụ nữ sẽ bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, song kinh, tăng tiết sữa bất thường và vô sinh. Nghiện ma túy làm giảm khả năng có con ở cả nam và nữ. Ngoài những tác hại đã kể trên, người nghiện ma túy còn phải chịu những tác hại khác như hoại tử tế bào gan, ảo thính, ảo thị, tâm thần phân liệt, có nguy cơ bị lây nhiễm viêm gan, siêu vi B, C và HIV gây bệnh S do tiêm chích không an toàn, có khả năng sinh con ốm yếu và chậm phát triển, thể lực trí tuệ, có thể dẫn đến chết khi dùng ma túy quá liều. Về nhân cách, khi sử dụng ma túy, người nghiện bị kích thích gây ảo giác làm cho hành vi bị lệch chuẩn. Để có tiền sử dụng ma túy, người nghiện dễ phạm tội như trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, buôn bán vận chuyển ma túy trái phép và phải chịu những hình phạt pháp lý. Nghiện ma túy làm suy giảm trí nhớ, dẫn đến mất khả năng suy nghĩ, tư duy, học tập, làm việc, sinh hoạt cá nhân luộm thuộm, bừa bãi, nói không đi đôi với làm, xuất hiện các hành vi tiêu cực, chống đối, ít quan hệ, các quan hệ công khai chính đáng, xa lánh mọi người, luôn tỏ ra thất vọng, cô độc, trầm cảm, thiếu ý chí, mất niềm tin vào cuộc sống.
Nghiện ma túy sẽ gây nên những hậu quả gì cho gia đình, cộng đồng và xã hội? Nghiện ma túy gây ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống gia đình, cộng đồng, xã hội. Đối với gia đình có người nghiện, kinh tế gia đình sẽ sa sút, túng quẫn, có thể rơi vào cảnh khánh kiệt, bần cùng, con cái bị bỏ bê, thất học, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Người thân trong gia đình lo lắng, buồn phiền và phải tốn thời gian, công sức, tiền bạc để chăm sóc, thăm nuôi người nghiện. Đối với cộng đồng xã hội, gây suy kiệt trí tuệ và sức khỏe, suy thoái giống nòi, làm giảm sức lao động sản xuất trong xã hội, làm gia tăng tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội, nguyên nhân chính khiến căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS lây lan nhanh trong cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, làm băng hoại đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân do ngân sách xã hội chi cho các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục, giải quyết các hậu quả do ma túy đem lại. Theo Bộ Công an, tính đến cuối năm 2014, nước ta có hơn 204.000 người nghiện ma túy, trong số này có tới 74% số người nghiện ở độ tuổi lao động từ 18 đến 35 tuổi, 1% số người nghiện ma túy dưới 18 tuổi. Có thể nói, nghiện ma túy là loại tệ nạn đáng quan tâm nhất hiện nay vì nó thu hút số lượng lớn thanh niên sa ngã vào con đường nghiện ngập ngày một tăng, làm gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Gian khó. dòng suối mát bên đời con xua tan đi những ưu phiền. Mẹ đã cho con niềm tin để vững bước trên đường đời. Không có ngày nào mẹ đã giúp con dạy con trên nỗi bao ngọt vui mẹ đã sắt chia.
Nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm. Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Cô gọi ngay đi!
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.